Hôm nay chúng ta học những bài tiếp theo.
Bài kệ 8.
Xã mông mông mạc thụy ngọa, diễn vô độ mạc giữ câu, kỹ khả ố mạc thủ trú, trước không niệm đương tận diệt. Nên buông bỏ sự tự hào, đừng ham ngủ, đừng để chìm vào trạng thái hôn trầm. Biết sống và làm việc cho có chừng mực, đừng đánh mất mình trong đám đông, đừng vướng vào những cái bề ngoài hào nhoáng. Phải biết từ khước chúng, phải quán chiếu thường xuyên cái tự tánh không của vạn pháp, đạt tới niết bàn tĩnh lặng. Xã mông mông mạc thụy ngọa. Mông mông có nghĩa là hồ đồ, mờ mịt, không rõ ràng. Xã là buông bỏ, mạc là đừng, thụy ngọa là trạng thái nằm ngủ, hôn trầm. Xã mông mông là bỏ sự hôn trầm mờ mịt, đừng ngủ nhiều, đừng rơi vào sự hôn trầm. Nên buông bỏ sự tự hào, đừng ham ngủ, đừng để chìm vào trạng thái hôn trầm. Diễn vô độ, mạc giữ câu. Vô độ là không có chừng mực, diễn vô độ là biết sống và làm việc cho có chừng mực. Khi ăn, ăn có chừng mực, khi làm việc có chừng mực, khi chơi, chơi có chừng mực. Mạc giữ câu là đừng tụ năm tụ bảy nói chuyện, đừng đánh mất mình. Văn này rất xưa, văn của thế kỷ thứ ba nên rất khó hiểu. Kỹ khả ố mạc thủ trú. Chữ ố có nghĩa là ghét, không thích. Kỹ khả ố là những cái hào nhoáng bên ngoài, những cái thêu dệt, loè loẹt, trang điểm, không ích lợi bên ngoài. Những cái không cần thiết thì người tu phải bỏ đi. Mạc thủ trú là đừng kẹt vào trong đó. Trước không niệm đương tận diệt. Trước là mang theo. Trước không niệm là mang theo mình sự quán niệm về tự tánh không. Thấy được dạng sự dạng vật là không có tự tánh. Nếu mình được trang bị bởi chánh niệm đó thì chắc chắn mình sẽ tiếp xúc được với Niết Bàn một cách sâu sắc. Tận diệt là đạt được Niết Bàn cứu cánh. Đương là trong tương lai. Đương tận diệt là trong tương lai mới có khả năng đạt được một cách tuyệt đối cái Niết Bàn tĩnh lặng. Tận diệt là Niết Bàn. Niết Bàn là cái an tĩnh. Dịch là diệt độ. Trong Kinh Pháp Cú có một đoạn rất hay nói về Niết Bàn như thế này. Những con nai thì ưa trở về đồng cỏ vì nó cảm thấy thoải mái, thảnh thơi trong đồng nội của nó. Những con chim thì ưa trở về không gian thênh thang tại vì ở trên trời chúng thấy thoải mái. Những người trí, những người tu thì luôn luôn muốn trở về Niết Bàn tĩnh lặng. Niết Bàn tĩnh lặng là không gian thoải mái, an lạc của những người tu. Những con nai muốn trở về đồng nội, chúng có thể trở về liền tại vì đồng nội đang có đó. Những con chim muốn bay về trời xanh thì chúng có thể bay về được ngay tại vì trời xanh luôn luôn có đó. Những người tu cũng vậy, nếu muốn trở về Niết Bàn thì trở về được ngay trong giây phút hiện tại tại vì Niết Bàn luôn có đó. Niết Bàn không phải là cái gì mình đi tìm ở một cõi khác hay ở một tương lai. Niết Bàn có sẵn đó, mình có muốn về hay không mà thôi. Niết Bàn là cõi không sinh không diệt, nó là bản môn. Có những câu kinh nói về Niết Bàn rất hay, như trong Kinh Như Thị Ngữ, Iti Yutaka, Bụt nói, có cái không sinh không diệt, không tới không đi, không có không không, không còn không mất. Nếu có cái không tới không đi, không sinh không diệt, không còn không mất đó, thì những cái sinh diệt tới đi còn mất sẽ không có chỗ để trở về. Cái đó là cái gì? Cái đó là Niết Bàn. Đoạn văn này rất hay, mình phải học thuộc lòng. Cũng như một đợt sóng có bắt đầu, có chung cục, có lên, có xuống, có cao, có thấp, có lớn, có nhỏ. Nhưng đợt sóng đó có thể trở về với nước để cảm thấy thoải mái. Khi đợt sóng biết mình là nước và trở về nước thì nó không còn thấy có bắt đầu và có chung cục.
Đi lên nó cũng vui mà đi xuống nó cũng vui.
Cao nó cũng vui mà thấp nó cũng vui. May thay đợt sóng có nước để trở về. Nếu không có nước thì làm sao sóng có chỗ để trở về. Nếu không có cái bất sanh bất diệt, không tới không đi, không lên không xuống, thì làm sao cái có sanh có diệt, có tới có đi, có lên có xuống, có chỗ để trở về. Vì vậy Niết Bàn không phải là một ý tưởng, không phải là một cái gì chưa có và chỉ có trong tương lai, mà nó đã có sẵn như đồng quê có đó cho những con nai, như không gian có sẵn đó cho các loài chim. Đối với người tu cũng vậy, Niết Bàn có sẵn đó. Mình chỉ cần muốn trở về, về đó rồi mình sẽ thoải mái hơn nhiều. Đó là bản môn. Từ cư xá lên thiền đường, mình đi rất sâu sắc, đi 100%. Khi tiếp xúc với tích môn, mình tiếp xúc được với bản môn. Mình có thể đi ở chỗ không sanh không diệt, không tới không đi, nghĩa là mình đang sống ở Niết Bàn. Người tu đạo cao cường đi từ phòng ngủ của họ lên thiền đường là đi trong Niết Bàn. Còn mình tu dở thì vẫn đi trong cõi sinh tử. Đi trong cõi sinh tử mà đi cho thật sâu sắc, sử dụng phương pháp 100% thì mình tiếp xúc được với Niết Bàn và sinh tử trở thành Niết Bàn. Đó là công phu của niệm, định và tuệ. Người tu là người biết chế tác niệm, định và tuệ. Chìa khóa là sự quán chiếu về không. Khi có chánh niệm, mình quán chiếu thấy cái sinh cũng không, cái tử cũng không, cái lai cũng không, cái khứ cũng không, cái có cũng không, mà cái không cũng không. Trong lúc đó, mỗi giây phút mình có thể tiếp xúc với Niết Bàn. Bài kệ 9. Mạc di khi khả khiên giảng. Kiến sát đối, mạc di phục. Bị ỷ thân tri mạc trước, hí trước âm cầu giải nạn. Đừng nhục mạ ai, cũng đừng để mình bị níu kéo và vướng mắc vào những hình sắc dối gạt bên ngoài. Đừng dấn mình trong những cuộc vui mà quên đi mục đích của sự hành trì của mình là giải cứu khổ nạn. Mạc di khi khả khiên giảng. Khả khiên giảng là có thể bị níu kéo, bị vướng mắc, bị dẫn độ, bị bắt đi. Kiến sát đối, mạc di phục. Đối diện với hình sát bên ngoài, nếu thấy nó có tính cách lừa dối, thì mình đừng để bị gạt. Bị ỷ thân tri mạc trước. Ỷ là sự tô điểm trang trí bên ngoài. Đừng bị dính líu vào những cái tô điểm trang trí bên ngoài tự thân. Hí trước âm cầu giải nạn. Những cái vui chơi, những cái mình đi tìm để khỏa lấp nỗi khổ, niềm đau của mình như phim ảnh, rượu trà, ma túy, sách báo gọi là hí. Đừng dấn mình trong những cuộc vui mà quên đi lý tưởng của mình là tìm cầu để giải trừ tai nạn cho mình và cho thế giới, cầu giải nạn. Vì vậy, không nên để bị đánh lừa, bị kéo theo bởi những hình sắc mà mình tiếp xúc. Mình đừng để bị dính líu vào những hành động trang điểm bề ngoài và đừng để bị kéo theo những cuộc vui. Mình phải luôn luôn nhớ rằng, chí hướng của người xuất gia, của người tu là làm sao tìm cầu được những phương tiện cởi bỏ, giải trừ những tai nạn cho mình và cho thế giới. Bài kệ 10. Cửu cố niệm xả mạc tư. Diệt vô vọng đương lai thân. Kiến tại vong bất trước ưu. Ly tứ hải tật sự tẩu. Những gì thuộc về quá khứ, đừng nghĩ tới chúng nữa. Những gì thuộc về tương lai, đừng vọng tưởng đến chúng. Những gì đang xảy ra trong hiện tại phải được nhận diện để đừng bị vương vấn vào. Cứ như thế thênh thang bước một mình khắp năm châu bốn biển mà không còn bị ai ganh ghét. Cửu cố niệm xả mạc tư. Cửu cố là cổ xưa. Cửu cố niệm là những tư duy, những vướng mắc, những nhớ nhung, tức niệm về cái gì đã qua. Những gì thuộc về quá khứ, mình phải buông bỏ, đừng vướng mắc vào nó. Mình đừng đi truy cập những gì thuộc về quá khứ. Truy cập, tiếng Anh gọi là retry. Mình đừng đi truy cập những đau thương, buồn khổ, những kỷ niệm của quá khứ. Diệt vô vọng đương lai thân. Đương lai là những cái chưa tới. Đừng ngồi đó mà ngóng, mà trông cầu, mà hy vọng những cái trong tương lai. Kiến tại vong bất trước ưu. Đối với những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại cũng vậy, mình cũng không bị dính vào những ưu tư lo lắng. Mình phải buông bỏ. Ly tứ hải tật sự tẩu. Nhờ như vậy, trong bốn biển năm châu, mình có thể bước đi những bước thật thanh thản, không bị ai ganh ghét. Ly tứ hải cũng có thể được dịch là lìa bỏ được những cơn lũ lụt như sự lo lắng, sự buồn phiền, sự vướng mắc. Bài kệ 11. Ngã thuyết tham đại mãnh tệ. Kiến lưu nhập nại chế nghi. Tùng nhân duyên ý niệm hệ. Dục nhiễm hoại nạn đắc ly. Tôi nói rằng tham dục là mãnh lực gây ra tàn hại nhiều nhất. Đó là cơn lũ lụt làm tràn ngập cả thế gian. Thấy được điều đó thì mới chế phục được mọi nghi ngờ. Cần để tâm quán chiếu về lý duyên khởi. Phải thấy được rằng nếu không thoát ra được cái ô nhiễm của tham dục thì ta khó mà chấm dứt được khổ đau. Ngã thuyết tham đại mãnh tệ. Tôi, tức là Bụt, nói rằng tham dục là mãnh lực gây ra tàn hại nhiều nhất. Đại mãnh tệ là tệ hại lớn nhất, mạnh mẽ nhất. Tôi xác nhận rằng sự thèm khát, sự ham muốn là mãnh lực gây ra tệ hại nhiều nhất. Kiến lưu nhập nại chế nghi. Thấy được dòng nước, thấy được cơn lũ lụt của tham dục thì mình mới có khả năng chế ngự được sự nghi ngờ, sự si mê của mình. Tùng nhân duyên ý niệm hệ. Mình phải để tâm, phải cột tâm vào sự quán chiếu về nhân duyên, về đạo lý duyên khởi. Phải đem tâm mình quán chiếu về lý duyên khởi. Dục nhiễm hoại nạn đắc ly. Một khi quán chiếu như vậy thì mình có thể phá hoại, chuyển hóa được những ô nhiễm do ái dục gây ra. Chỉ có quán nhân duyên mới thoát khỏi ái nhiễm và mình mới có thể xa lìa được tai nạn kia. Nạn đắc ly là tai nạn đó mới được xa lìa. Tôi nói rằng tham dục là mãnh lực lớn nhất gây ra nhiều tệ hại. Thấy được dòng lũ lụt nguy hiểm như thế đó rồi, mình mới có khả năng điều phục được những lo lắng, nghi ngờ của mình. Phải đem tâm ý của mình cột vào sự quán chiếu duyên khởi. Như vậy mới phá tan được những ô nhiễm của ái dục và những tai nạn trong cuộc đời như bạo động, tàn sát mới có thể được trừ diệt. Phần 4. Đây là bài pháp thoại Thiền sư giảng vào ngày 25 tháng 4 năm 2010 tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng, trong khóa tu mùa xuân. Bài kệ 12. Xả dục lực kỳ bối quả, tức sổ thế kỳ trung thiểu. Xả bất một diệt bất tẩu, lưu dĩ đoạn vô phược kết. Trong đám đông, số người có năng lực buông bỏ tham dục rất ít, thời đại nào cũng thế. Nhưng một khi đã buông bỏ được rồi thì kẻ hành giả lại không cảm thấy mất mát gì, cũng không có nhu yếu di chuyển tới một nơi nào khác. Cơn lũ lụt kia tự nó sẽ cáo chung và không có gì còn ràng buộc được ta nữa. Xả dục lực kỳ bối quả. Quả là ít. Những người có khả năng buông bỏ ham muốn rất ít. Người nào cũng ôm một khối tham dục to lớn, ít ai có khả năng buông bỏ ham muốn của mình. Đi xuất gia là buông bỏ khối tham dục ấy xuống. Nếu chưa buông bỏ được thì chưa phải là người xuất gia đích thực. tất sổ thế, kỳ trung thiểu. Sổ là nhiều. Ở thời đại nào, thế hệ nào, tất sổ thế, thì số người đó cũng ít, tức kỳ trung thiểu. Trong đám đông, số người biết buông bỏ tham dục rất ít, thời đại nào cũng thế. Xã bất một, diệt bất tẩu. Nhưng một khi đã buông bỏ được rồi, thì người hành giả lại không cảm thấy mất mát gì. Buông bỏ rồi, mình không cảm thấy mất mát gì, mà trái lại còn cảm thấy giàu có và hạnh phúc hơn nữa. Mình cũng không có nhu yếu di chuyển tới một nơi khác, tức diệt bất tẩu. Chúng ta thường không bằng lòng với tình trạng hiện tại của mình. Chúng ta hay đứng núi này, trông núi nọ. Chúng ta muốn có địa vị cao hơn, muốn có nhiều tiền hơn. Có 2 triệu rồi, nhưng mình vẫn thấy chưa đủ. Chắc phải có 2 triệu rưỡi mới vừa. Khi may mắn có được 4 triệu, thì lại thấy 4 triệu vẫn chưa thấm vào đâu. Mình muốn di chuyển, muốn đi tìm cầu một chỗ làm việc khác, lương cao hơn. Đó gọi là túi tham không đáy. Khi đã ôm một khối tham dục, thì có bao nhiêu mình cũng thấy không đủ. Nhưng người buông bỏ được khối tham dục, tức là người thực tập tri túc, thì lại có cảm tưởng mình rất đầy đủ. Chúng ta luôn không bằng lòng với những điều kiện mình đang có, nên chúng ta chạy. Diệt bất tẩu là không có nhu yếu chạy. Mình hạnh phúc với những gì mình đang có, mình không cần phải tìm cầu thêm gì nữa. Tuy chỉ có 6 chữ, xã bất một, diệt bất tẩu, nhưng ý nghĩa thì sâu xa vô cùng. Buông bỏ được rồi, mình thấy mình không mất gì hết, và mình cũng không có nhu yếu chạy đi tìm cái gì khác. Mình hoàn toàn thỏa mãn. Đó là bí quyết của sự thực tập tri túc. Samtushta. Lưu dĩ đoạn, vô phược kết. Cơn lũ lụt kia tự nó sẽ cáo chung và không còn có gì ràng buộc được ta nữa. Cơn lũ lụt là những tham dục. Khối tham dục như một dòng nước cuốn mình đi, cuốn thế gian đi. Lưu, strota, là cơn lũ lụt cuốn trôi đi tất cả. Khi mình đã có thái độ dừng lại, không còn muốn chạy nữa, thì tự nhiên cơn lũ lụt kia cũng dừng lại. Lưu dĩ đoạn có nghĩa là dòng chảy kia cũng dừng lại. Vô phược kết là không có gì còn có thể ràng buộc được ta nữa. Phược kết là đóng lại, trói lại. Những người có khả năng buông bỏ được khối tham dục rất ít, thời nào cũng vậy. Nhưng một khi buông bỏ được rồi thì không thấy mất gì cả và không có nhu yếu đi tìm kiếm một cái gì khác. Dòng lũ lụt kia sẽ chấm dứt và mình hoàn toàn được tự do, không còn bị ràng buộc nữa.
Bài kệ 13. Thừa đế lực hiệt dĩ giá, lập đáo bỉ tuệ vô ưu, thị thai nguy tật sự hộ, cần lực thủ khả chí an.
Nương vào sức mạnh của tuệ giác làm cỗ xe, vị Mâu Ni vượt tới bờ bên kia. Nhờ có tuệ giác, vị ấy không còn lo lắng và vị ấy thấy mình đang được sự bảo hộ. Sinh tử, tai ách và sự ganh ghét không còn xâm phạm tới vị ấy được. Do sức mạnh của tinh tiến, vị ấy đạt được bình an thật sự. Thừa đế lực hiệt dĩ giá. Nương vào tuệ giác làm cỗ xe. Đế là sự thật, lực là sức mạnh. Sự thật là một sức mạnh. Sức mạnh của người tu không phải tìm thấy ở tiền tài, danh vọng hay quyền lực, mà ở sự thật. Thừa là ngồi trên xe, là cởi lên. Giá là cỗ xe. Thừa đế lực là sử dụng năng lượng của sự thật để làm sức mạnh. Chữ hiệt cũng có nghĩa là sự thật. Lập đáo bỉ, tuệ vô ưu. Cởi trên cỗ xe của sự thật tới được bến bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ của trí tuệ, bờ của vô ưu. Vô ưu là không còn lo lắng. Thị thai nguy, tật sự hộ. Nhờ có trí tuệ, vị ấy không còn lo lắng. Thấy mình đang được sự bảo hộ. sinh tử tai ách và sự ganh ghét không còn xâm phạm tới vị ấy được. Chữ thai có nghĩa là luân hồi sinh tử, là sự sống chết. Nguy là tai nạn, tật là sự ganh ghét. Mình được bảo hộ, không còn là nạn nhân của sự sống chết, của tai nạn và của sự ganh ghét nữa. Cần lực thủ, khả chí an. Cần là sự tinh tấn. Do có sức mạnh của sự tinh tấn, vị ấy đạt tới bình an thật sự.
Bài kệ 14. Dị kế viễn thị thống khứ. Quán không pháp vô sở trước. Tùng trực kiến quảng bình đạo. Tất bất trước thế sở kiến.
Đã xa lìa được các kế chấp thì khổ đau không còn tồn tại. Người hành giả quán chiếu về tự tánh không của dạng pháp, không còn vướng bận vào bất cứ một pháp nào, đã trực tiếp thấy được con đường lớn đưa tới bình an rồi. Người ấy không còn vướng vào bất cứ một quan điểm nào của thế gian nữa. Vị kế viễn thị thống khứ. Kế là đế đạt, so đo, cố chấp, tưởng tượng, kẹt vào tri giác sai lầm. Đã xa lìa được nó thì đau khổ sẽ không còn, tức thống khứ. Quán không là quán chiếu về tự tính không. Nhờ quán chiếu như vậy mà hành giả không còn bị vướng mắc vào gì nữa cả, tức vô sở trước. Tùng trực kiến quảng bình đạo. Đã trực tiếp thấy con đường lớn đưa tới bình an rồi, người ấy không còn vướng vào bất cứ một quan điểm nào của thế gian nữa. Tùng là do, trực là thẳng. Do sự kiện mình đã thấy được một cách trực tiếp con đường rộng rãi đưa tới sự bình an, cho nên mình hoàn toàn không còn bị vướng vào những chủ thuyết và những nhận thức của thế gian. Tất bất trước thế sở kiến. Trong thế gian có rất nhiều chủ thuyết và ý thức hệ về kinh tế và về chính trị. Những chủ thuyết ấy thường chống đối nhau. Nếu không thấy được con đường bình an, có thể mình sẽ bị vướng vào một trong những chủ thuyết đó. Nhưng nhờ thấy được con đường của sự bình an nên mình thoát ra được mà không còn đi theo một ý thức hệ nào của thế gian. Thế sở kiến là những cái thấy của thế gian. Ý nghĩa của cả bài kệ là một khi mình đã quán chiếu và xa lìa được tà kiến thì những nỗi khổ niềm đau kia sẽ biến mất. Khi đã quán chiếu được tự tánh không của các pháp, mình không còn bị vướng vào một pháp nào, và nhờ thấy được một cách trực tiếp con đường rộng lớn của bình an và hoàn toàn không còn vướng mắc vào một chủ thuyết nào của thế gian nữa.
Bài kệ 15. Tự bất kế kiến thiểu thân, bỉ vô khẩu đương hà kế, dĩ bất khả diệt bất tại, phi ngã khẩu đương hà ưu.
Khi hành giả không còn chấp rằng thân này là mình, thấy được tính cách không nắm bắt được và không thật sự tồn tại của một cái ngã, thì vị ấy không còn gì để lo lắng nữa. Tự bất kế kiến thiểu thân. Kế là so đo, tính toán, cố chấp. Tự là tự mình. Tự mình không còn so đo, không còn cố chấp thấy hình hài này, năm uẩn này là một cái ngã. Bỉ vô hữu đương hà kế. Khi nhận thức được tính cách không của năm uẩn, bỉ vô hữu, thì mình không còn chấp vào, nương vào, dựa vào gì nữa cả. Đương hà kế là không nương vào, không chấp vào cái gì nữa. Dĩ bất khả, diệt bất tại. Bất khả tức là không thể nào nắm bắt được. Bất khả có nghĩa là bất khả đắc. Giáo lý bất khả đắc là một giáo lý rất sâu sắc trong đạo Bụt. Mình tưởng mình có thể nắm bắt được, nhưng thật ra không có gì có thể nắm bắt được. Mình không thể nắm bắt được Bụt, cũng như không thể nào nắm bắt được Thượng Đế. Mình sử dụng cái gì để nắm bắt Bụt? Bàn tay năm ngón của mình có thể nắm bắt được Bụt không? Mình nắm bắt Bụt bằng ý niệm, bằng tâm của mình. Thượng Đế có hay không có? Thượng Đế là tạo hóa hay không phải là tạo hóa? tất cả đều là ý niệm. Chúng ta có thể dùng những ý niệm để nắm bắt Thượng Đế hay không? Ý niệm có thể nắm bắt được Thượng Đế hay không? Ý niệm không, có thể nắm bắt được Thượng Đế hay không? Quán chiếu kỹ, mình thấy ý niệm có và ý niệm không không thể nào nắm bắt được Thượng Đế. Ý niệm trước, ý niệm sau, ý niệm thời gian và không gian cũng không thể nào nắm bắt được. Thượng Đế là bất khả đắc. Khoa học bây giờ đang muốn nắm bắt cái gọi là bản chất của thực tại bằng cách chia chẻ vật chất ra thành từng phân tử, thành từng nguyên tử, rồi chẻ ra thành điện tử, và bây giờ đi tới cái gọi là lượng tử. Nhưng các nhà khoa học cũng không thể nào nắm bắt được và sẽ không bao giờ nắm bắt được một thứ lượng tử bằng trí tuệ, bằng toán học của họ. Dù có chế tạo ra được những loại máy móc tối tân nhất, họ cũng không thể nào nắm bắt được một lượng tử. Chúng ta không nắm bắt được Thượng Đế, cho dù hạt bụi ta cũng không nắm bắt được. Khi đang yêu một người nào đó, mình tưởng rằng mình có thể nắm bắt được người đó là mình lầm. Quý vị không thể nắm được người đó, càng cố nắm bắt thì người ấy càng tuột ra khỏi tầm tay. Chính bản thân của quý vị có nắm bắt được không? Quý vị có biết mình là ai không? Mình có biết mình là ai chưa mà đòi nắm bắt người khác, đòi giữ người đó làm của mình? Mình là bất khả đắc mà người yêu của mình cũng bất khả đắc. Đó là một giáo lý rất thâm sâu trong đạo Bụt. Niết bàn là bất khả đắc, Thượng Đế là bất khả đắc, chân như là bất khả đắc. Không có gì là khả đắc, tại vì tự tánh của vạn pháp là không. Trong tâm kinh nói, vô đắc và vô sở đắc. Vô đắc là không nắm bắt được, tại vì không có đối tượng của sự nắm bắt, tức vô sở đắc. Thực tại của vạn pháp là trống rỗng. Ví dụ như củ hành, mình tưởng rằng lột hết những lớp hành ra thì sẽ có một cái lõi bên trong. Nhưng kỳ thực, mình lột hết lớp vỏ này tới lớp vỏ khác thì thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng. Tất cả đều giống như củ hành. Mình cũng vậy, mình là một củ hành có năm bẹ: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Lột hết năm bẹ ra thì ở trong không có gì cả. Người yêu của mình cũng vậy, và Bụt cũng vậy. Bụt cũng là một củ hành như mình. Vì vậy, trước khi lạy Bụt, mình nói: con biết con trống rỗng mà Ngài cũng trống rỗng. Con là một củ hành mà Ngài cũng là một củ hành. Ngài cũng không có gì cốt lõi ở bên trong hết. Người lạy và người được lạy đều như củ hành. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Chính nhờ con là không và Ngài cũng là không, nên con và Ngài có thể tiếp xúc được với nhau sâu sắc. Con ở trong Ngài và Ngài ở trong con. Nếu Ngài chỉ là Ngài thôi thì lại bao nhiêu đời nữa con mới tiếp xúc được với Ngài. Chính Ngài là không nên con mới đi vào trong Ngài được, và chính nhờ con là không nên Ngài mới đi vào trong con được. Rất hay. Trước khi lạy, mình phải quán chiếu, phải thấy được tự tánh không của các pháp. Đây không phải là lý thuyết, đây là tuệ giác. Tuệ giác vô ngã, tuệ giác vô đắc, tuệ giác tương tức. Chỉ khi nào mình thấy mình trong Bụt thì khi đó mình mới thấy Bụt. Chỉ khi nào Bụt thấy Bụt trong mình thì khi đó Bụt mới thấy mình. Đó là nhờ tự tánh không của các pháp. Chúng ta đừng cho rằng chỉ có kinh Đại Thừa mới là thâm sâu. Những kinh này Bụt dạy trong những năm đầu sau khi mới thành đạo, nhưng rất uyên áo và thâm sâu. Tất cả những hạt giống của kinh Đại Thừa đều có đầy đủ trong các kinh này. Dĩ bất khả, diệt bất tại. Tất cả đều không thật có, đều không thể nắm bắt được, tức dĩ bất khả. Diệt bất tại là không nằm đó như một đối tượng để cho mình nắm bắt. Phi ngã hữu, đương hà ưu. Khi đã thấy được cái ngã không phải là một cái gì tồn tại, thì tại sao mình còn phải lo lắng, ưu phiền?